Địa Tạng Bồ Tát giảng danh hiệu của địa ngục nói cho chúng ta 22 loại. Đây là nói sơ lược. Nếu nói kỹ thì chẳng nói hết. Ngài nói lại có, tức là nói rõ những địa ngục phụ thuộc của địa ngục A Tỳ, địa ngục vô gián. Chủng loại quá nhiều, chỉ nói sơ lược mà thôi. Địa ngục Thiết Xa. Kinh Lăng Nghiêm nói: tư báo kết vào hơi thở thì thành xe lửa, cũng còn gọi là địa ngục Hỏa Xa. Xe bằng sắt đốt đỏ rực lên, tội nhân dùng gân của mình rút gân của mình để làm gậy kéo chiếc xe này. Phía sau có các ác quỷ tốt đốc thúc xua đuổi. Trong kinh Hiền Ngu có nói, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vào thời quá khứ đọa vào địa ngục này. Vài người kéo chiếc xe sắt. Lúc nhìn thấy một người bị rút gân vô cùng đáng thương đau khổ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã phát tâm từ bi, hỏi quỷ tốt có thể rút thêm một sợi gân cho người ấy hay không. Quỷ tốt thấy Phật Thích Ca như vậy, bèn lấy lan nha bổng đánh chết ngài. Đánh chết xong ngài bèn thoát ly địa ngục. Trong địa ngục khi khởi một tâm niệm thiện bèn vượt thoát ra ngoài. Lúc khởi tâm thiện ấy, ngục tốt nhìn thấy ghét nên đánh cho bạn chết, bạn bèn vượt thoát địa ngục. Thế nên bạn phải hiểu đạo lý này. Chúng ta là người niệm Phật A-di-đà, mỗi tâm niệm đều tương ứng với Phật. Nếu có người đánh chết chúng ta bèn siêu sanh, tức là đến cực lạc thế giới, siêu diệt lục đạo luân hồi. Bạn làm sao có thể oán hận họ được? Cảm ơn còn không kịp. Đây là thật chẳng phải giả. Niệm niệm đều tương ứng với Tây Phương Tịnh Độ. Niệm niệm đều tương ứng với các điều thiện. Tây Phương Cực Lạc Thế Giới là nơi những người thượng thiện tụ họp. Mỗi niệm tâm địa đều thuần thiện, chẳng có một tí ác ý gì cả, chúng ta mới nắm chắc việc giảng sanh. Một tí gì cũng không hoài nghi. Tâm thiện, lời nói thiện, hành vi thiện, nhất tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ, đâu có đạo lý nào chẳng sanh được. Người như vậy không sanh tịnh độ thì người như thế nào mới sanh tịnh độ được? Thế nên chúng ta phải nắm chắc lấy sự giảng sanh Tây Phương Tịnh Độ. Làm như vậy là không sai. Đối với hết thảy người, sự vật ở thế gian đều vui vẻ, đều cảm ơn, chẳng có một tơ hào oán hận, ý niệm đối địch. Như vậy mới tốt. Thứ 18 là đạm nhãn. Trong kinh nói, rất nhiều nghiệp nhân bất thiện biến ra quả báo này. Bạn thấy trong địa ngục có một số chim sắt, diều hâu sắt chuyên môn ăn mắt của tội nhân, chẳng có cách gì phòng ngừa. Đoạn mất hai mắt của tội nhân, sau đó gió vừa thổi thì người đó sống lại, mắt mọc trở lại, chim đó bay lại ăn nữa. Trong kinh Phật nói, Nghiệp báo này có liên quan đến nghiệp uống rượu. Thích uống rượu, ăn thịt, tạo nên quả báo này. Địa ngục thiết hoàng, đói thì nuốt viên sắt, khát thì uống đồng chảy, đói thì nuốt viên sắt. Những thứ này đều liên quan đến ăn uống chẳng điều độ. 21 là thiết phu. Kinh Trường A Hàm nói: trong địa ngục này tội nhân hoảng hốt bối rối, không có chỗ tránh né. Do nhân gì tạo thành? Hoàng gia chủ nợ đời trước liên lụy. Tuy hoàng gia chủ nợ chẳng hiện ra, tự nhiên biến hiện ra cảnh giới này. Cảnh giới này có thể hiện ra không? Chúng ta tưởng tượng rất có thể. Lúc chúng ta tạo tội nghiệp rất nặng, quan gia chủ nợ tuy chẳng tìm đến, tối ngủ nằm mộng thấy những quan gia chủ nợ này tìm đến, sợ toát mồ hôi lạnh, kinh hoàng hoảng hốt. Giấc mộng ấy chẳng phải cảnh giới do tự mình biến ra sao? Trong mộng có thể biến ra những cảnh giới ấy, chết rồi ở địa ngục cũng giống như trong mộng vậy. Do đó cảnh giới này rất có thể sẽ xảy ra. Chữ phu giống chữ phủ cùng một nghĩa. Phần nhiều là thuộc về khẩu nghiệp. Người xưa nói: điều trong miệng, cho nên chém thân là do lời ác độc ấy. Phao tin đồn kiếm chuyện, bươi móc thị phi. Quỷ bán kẻ thiện, tán thán người ác. Phải chịu quả báo này. Rìu sắt rìu lớn này nặng hơn đao thường rất nhiều. Rìu cũng có lửa. Hết thảy những đồ vật bằng sắt bằng đồng trong địa ngục đều có lửa, một biển lửa. Họ phải đọa vào địa ngục này thọ báo. Thứ 20, tranh luận. Thứ 22, đa sân. Tánh chất của hai địa ngục này tương trợ với nhau, có thể gộp chung để nói. Cho nên phía sau chúng ta không y theo thứ tự của chúng. Trong chú giải của Thanh Liên Đại Sư cũng nói: tranh luận đa sân tuy là hai địa ngục, nhưng nghiệp nhân của chúng chỉ là một. Tranh luận phát sinh từ tham dục đố kỵ. Vì tâm tham, tâm đố kỵ nên tạo nghiệp sân khỏe. Cảm đến quả báo này. Bạn ưa thích tranh luận, đọa vào địa ngục sẽ tranh luận chẳng ngừng nghỉ. Ngày tháng như vậy rất khổ. Đa sân, sân khỏe chẳng dứt, đọa vào địa ngục này. Tâm pháp độ luận nói: lại vì tội ác, tay tự nhiên sanh vuốt sắt, bén nhọn như lưỡi dao, hình giống nửa mặt trăng. Ai nấy sanh ý kết quán. Anh ghét tôi, chèn ép tôi nay đàn áp lại anh. Do đó sanh tâm sanh giận, vô chụp sâu xé nhau, câu này nói rất rõ: tội báo chẳng đến từ bên ngoài, đích thực là từ nghiệp lực của chính mình biến hiện ra. Tay tội nhân tự nhiên biến thành dao nhọn bén. Trong đó, tự mình giết mình, chẳng phải người khác giết hại bạn, lại báo thù bạn. Trong chú giải, Thanh Liên Đại Sư tổng kết cho chúng ta hay vô cùng. Phải biết hết thảy chư pháp đều là hư dối. Kinh Kim Cang nói: phàm những gì có tướng đều là hư vọng, hết thảy pháp hữu di như mộng, huyễn bọt bóng. Vô gián A Tỳ cũng chẳng ngoại lệ. Những người đọa lạc vào trong ấy chẳng giác ngộ, họ xem hư vọng thành chân thật, cũng giống như chúng ta trong thế gian hiện nay vậy. Thế nên bạn phải biết địa ngục là phàm những gì có tướng đều là hư vọng, còn cảnh giới hiện tiền của chúng ta thì sao? Hiện tiền cũng là phàm những gì có tướng đều là hư huyễn. Một không thì hết thảy đều không, một vọng thì hết thảy đều vọng, một chân thì hết thảy đều chân, chẳng có đối lập. Nếu bạn có đối lập thì sai rồi. Nói vọng thì hết thảy đều là hư huyễn, nói chân thì hết thảy đều là chân thật. Vậy mới đúng, mới không trái nghịch nhân quả, chẳng trái nghịch với chân tướng sự thật. Từ đó mới biết tuy là một cảnh giới hư không chẳng thật, giống như cuộc đời hư huyễn chẳng thật hiện tiền của chúng ta, trong đó chúng ta thật sự có cảm thọ khổ vui lo mừng hay không? Địa ngục là chỗ khổ cùng cực. Bạn đến đó phải thọ khổ hay không? Phải thọ. Chỉ có người chân chánh hiểu rõ trạng huống chân thật của lục đạo thập pháp giới thì không thọ mà thôi. Họ ở trong lục đạo thập pháp giới không khởi tâm, không động niệm, chẳng phân biệt, chẳng chấp trước. Đó gọi là siêu phàm nhập thánh. Chưa tới cảnh giới này thì bạn vẫn phải thọ. Nói cách khác, bạn vẫn còn cho rằng có ta, có người, bạn vẫn phải thọ chịu lục đạo luân hồi. Tới khi nào bạn chẳng còn là ta, chẳng còn người nữa, Kinh Kim Cang nói người này chẳng có ngã tướng, chẳng có chân tướng, chẳng có chúng sanh tướng, bạn là Bồ Tát rồi. Bạn ở địa ngục A Tỳ, địa ngục vô gián chẳng thọ cái khổ ấy. Có thể đến địa ngục vô gián để thị hiện, độ hóa chúng sanh. Cũng giống như sự thị hiện của Đức Phật Thích Ca trong địa ngục Hỏa Xa vậy. Người thọ tội, lúc người chịu sự khổ đau cùng cực, thì họ chẳng biết hồi tâm chuyển ý. Niệm niệm đều rất khổ, họ sẽ chẳng nghĩ đến chuyện khác được. Bồ Tát thị hiện ở nơi đó, tôi rút thêm một sợi gân cho người đó, giảm bớt sự đau khổ của người đó, lay tỉnh chúng sanh địa ngục, làm cho họ thấy kẻ khác còn có thể xả mình vì người. Khi chúng sanh trong địa ngục vừa có một ý niệm này thì họ bèn thoát ra, vừa có một tâm niệm thiện bèn siêu diệt địa ngục, sự thọ khổ của họ liền giảm nhẹ, thời gian thọ khổ liền rút ngắn. Một tâm niệm thiện tuy chỉ là một niệm thiện rất nhỏ, đối với họ cũng được lợi ích lớn lao. Thế nên Bồ Tát trong địa ngục thị hiện như vậy, trong đó chẳng có giáo huấn, họ chẳng có thời gian nghe giáo huấn, và cũng chẳng có tâm tình gì để nghe, nên chỉ có thị hiện những thứ như vậy làm cho họ nhìn thấy giác ngộ. chư Phật Bồ Tát ở tất cả chỗ của chúng sanh hữu tình. Địa ngục cũng là một chỗ trong ấy. Cách thức phương pháp giúp đỡ chúng sanh chẳng giống nhau. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Thế nên Bồ Tát răn dạy chúng sanh: chúng sanh phải nên lìa khỏi hết thảy đấu tranh, phải thực sự làm đến mức chẳng tranh với người, chẳng cầu với đời. Tại sao? Thần tâm thế giới đều chẳng thể được thì bạn tranh cái gì, cầu cái gì? Thực sự làm được, không tranh giành, không mong cầu, tâm chúng ta sẽ tịnh, tâm sẽ thanh tịnh. Như vậy mới đạt được lợi ích thù thắng chân thực của Phật pháp.